Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Thác Đại Chứng Minh. Thượng với bạch trên cô Bổn Tự Chùa Linh Quang Thác Đại Chứng Minh. Kính thưa cùng toàn thể với nam nữ Phật tử thân mến, hôm nay đầy đủ duyên lành trong ngày vía Đức Phật A Di Đà tại Chùa Linh Quang, quý nam nữ Phật tử đã vân tập về lại một ngôi chùa thân thương, một ngôi chùa phải nói là nhỏ bé nhưng nó rất là ấm áp. Thì xin kính thưa cùng toàn thể quý Phật tử, Đức Phật A Di Đà với tấm lòng là từ bi vô lượng, Ngài luôn luôn suy nghĩ tới chúng sanh cõi ta bà này để sẵn lòng, lúc nào Ngài cũng sẵn lòng hướng về chúng sanh cõi ta bà để mà hóa độ. Và hôm nay mình tập trung lại chùa Linh Quang để cùng tu tập và nghe giảng về hạnh nguyện của Đức Phật A Di Đà. Thì xin kính thưa quý nam nữ Phật tử, Đức Phật A Di Đà là nguyện nào cũng lắm quay thần, nguyện nào cũng trọng về phần độ sanh. Đây là hai câu trong Sám Di Đà. Thì để cho mỗi hành giả tu học Phật như chúng ta, để cho tâm hồn chúng ta, cái tâm của mình nó giao cảm được với Đức Phật A Di Đà, thì trong buổi chia sẻ Phật Pháp tối hôm nay, Thầy xin kính gửi tới toàn thể đạo tràng quý nam nữ Phật tử bài giảng với tựa đề Niệm Phật trong tự lực và tha lực. Xin kính mời các vị cùng lắng nghe. Như thế nào gọi là tự lực? Tự lực là chúng ta phải có một cái ý chí, chúng ta thực hiện cho được cái ý chí dũng mãnh kiên cường của mình. Ý chí này là chúng ta phải nuôi dưỡng một ý chí sắt đá, một ý chí cầu tiến để mà mình thực hiện được cái ý nghĩ của mình. Chúng ta phải có cái tự lực là như thế. Thì thí dụ bây giờ mình niệm Phật trong tự lực và tha lực. Bây giờ niệm Phật trong tự lực là niệm Phật như thế nào? Thì trước nhất chúng ta nên nhớ là mỗi hành giả tu Phật ở chúng ta thì hàng ngày á, là chúng ta dĩ nhiên á, là mình có một cái tâm niệm là mình thích niệm Phật rồi. Mình thích niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng mỗi một ngày như vậy, từ sáng cho tới chiều, quý nam nữ Phật tử phải bận biểu vì công việc làm ăn, bận biểu chuyện gia đình. Và quý nam nữ Phật tử có ngồi để mà thanh tản để mà các Phật tử niệm Phật được không?
Cũng có nhưng mà ít thôi. Đó, cũng có nhưng mà ít. Đó, và đồng thời trong cuộc sống hàng ngày không phải lúc nào cũng thuận duyên để cho mình tu Phật. Nó luôn luôn gặp nhiều những cảnh chướng duyên, trái ý nghịch lòng. Nó làm cho mình phải nói nhiều khi là mình muốn muốn buông bỏ đường tu, làm cho mình đi nản chí, thối chuyển cái tâm Bồ Đề. Thì xin kính thưa quý nam nữ Phật tử, để chúng ta lấy lại phong độ, cũng như là để cho cái tinh thần tu tập của chúng ta khi nghĩ về Đức Phật A Di Đà, thì chúng ta có một cái sự phải nói là hành trang, một cái sự chuẩn bị tư lương tu Phật nó rốt ráo, cũng như là nó có cái phần tâm quyết trong đó. Hay nói thẳng ra, để cho tâm chúng ta đối với Đức Phật A Di Đà, giữa tâm phàm và tâm thánh có một cái sự tương giao với nhau trong từng phút, từng giây á. Thì quý nam nữ Phật tử chúng ta hiện tại này, chúng ta phải nên thực hành được hai yếu tố. Thứ nhất là tha lực và tự lực. Niệm Phật trong tự lực. Trong niệm Phật trong tự lực, tự lực này có ba yếu tố nhỏ như sau. Yếu tố thứ nhất, mình phải tự lực mình làm cho được, đó là chúng ta phải giữ giới. Và cái yếu tố thứ hai là tin tưởng vào khả năng của mình. Và cái yếu tố thứ ba là phải thường xuyên nhớ niệm Phật không quên. Đây là trên tinh thần tự lực nha. Chúng ta tự lực, tự lực là cái bên trong của chúng ta. Cái bên trong chúng ta có một cái ý chí vươn lên. Chúng ta phải tự lực giữ giới. Đây là bắt buộc chúng ta phải thực hành. Và các Phật tử nên nhớ rằng, mỗi hành giả tu học Phật, từ xuất gia cho tới tại gia, và không biết là quý nam nữ Phật tử tu bất cứ pháp môn nào, thì dù cho pháp môn nào của Phật dạy, thì cái việc đầu tiên là chúng ta cần phải thực hành, đó là chúng ta phải có giữ được cái giới hạnh. Chúng ta giữ được giới là chúng ta đang sợ tội. Chúng ta giữ được giới, giữ nhiều chừng nào thì tâm chúng ta nó an lạc nhiều chừng ấy. Còn nếu như mình không có một cái giới hạnh, mình không có giữ được cái giới phẩm nào trong quá trình tu học Phật, thì tâm của quý nam nữ Phật tử lúc bây giờ có an để mà các Phật tử niệm Phật được hay không? Xin thưa là không. Xin thưa là không, kính thưa quý nam nữ Phật tử. Khi mà tâm chúng ta an rồi, thì lúc bấy giờ câu niệm Phật nó mới thật sự là nó trong lòng chúng ta nó trỗi dậy. Và câu nào khi mà chúng ta niệm rồi, một niệm trôi qua trong ký ức chúng ta, trong tâm cảm của chúng ta, chúng ta sẽ cảm nhận được một cái luồng nhẹ nhàng, luồng an lạc. Và công đức của sự trì giữ giới là phải nói phước báo khôn lường. Và quý nam nữ Phật tử nên nhớ một điều rằng, mình cứ suy nghĩ là bố thí cúng dường, mà chúng ta bố thí cúng dường bằng vật chất là phước báo nhiều. Hoặc là có những người không có vật chất, cho nên nhiều khi mặc cảm đi chùa mà mình không có tiền mình cúng dường, nhiều khi mình cũng hơi ngại trong lòng. Rồi từ đó cái mình không dám đi chùa. Hoặc là mình đi trong cái tư tưởng, trong cái trạng thái là bẽn lẽn. Như vậy thì tội nghiệp quá. Cái bố thí cúng dường, ta nói là cái của vật chất này nó chỉ là bên ngoài của người tu thôi. Nó không phải là cái rốt ráo đó. Mà cái rốt ráo của người tu là chúng ta nên nhớ chúng ta có giữ giới. Cho nên niệm Phật trong tự lực, mà cái tự lực thứ nhất á, trong yếu tố nhất của tự lực đó là các Phật tử phải giữ cho được cái giới hạnh của mình, trì giới. Nhờ cái phước báo của sự trì giới này, chúng ta tâm an lạc, và đồng thời công đức phước báo từ đây nó phát triển từ chỗ này nè. Đó, nó phát triển từ cái chỗ chúng ta trì giới. Mà nhờ chúng ta giữ được cái giới định này, giữ được cái giới thanh tịnh rồi, nó giúp cho tâm hồn của chúng ta lúc nãy là sao? Như thầy vừa nói đó, nó định tĩnh lại. Nó định tĩnh. Khi mà nó định tĩnh rồi là tâm hồn mình, tại sao mình có giữ giới? Đối với xã hội mình không có bậy bạ, không có làm những chuyện phi pháp. Nên trong cuộc sống là mình cảm thấy mình an rồi đó. Trong cuộc sống đời thường là mình cảm thấy mình an rồi. Nhưng Tiếp theo nữa là đứng về khía cạnh tu học Phật. Mình là người thuần thành nè, mình là người có giới hạnh nè, mình là người có phải là đạo hạnh nè. Thì lúc bây giờ cái tâm của chúng ta nó an lạc rất nhiều. Mà khi chúng ta có giới, có định rồi thì sao? Cái trí tuệ vô sư chúng ta nó phát khởi ra. Thường á, thì quý nam nữ Phật tử nghe quý thầy giảng pháp rồi chúng ta hiểu được một chút, hiểu một chút, hiểu một chút, thì nhiều cái chút đó mới gom lại một đống được. Nó gom lại nhiều cái chút. Thì xin kính thưa quý nam nữ Phật tử, muốn cho mình thành tựu được cái trí huệ vô sư, cũng như là mình nghe mình hiểu, cũng như là mình nghe kinh cái mình hiểu, mình nghe cái mình hiểu, thì quý nam nữ Phật tử trong quá trình tu học Phật thì bắt buộc cái yếu tố tự lực đầu tiên là cái yếu tố tự lực là phải trì giữ giới, là chúng ta phải có. Các Phật tử nên nhớ nha, ít nhất là trong năm giới, thì trong năm giới này tệ gì tệ cũng phải là 2-3 giới nằm lòng. Chứ còn mà trong năm giới mà không có giới nào thì thật sự tội nghiệp quá. Trong năm giới mà mình không có được giới nào để mình giữ, để mình làm cái vốn liếng tu hành, ở trên là thôi chết rồi, uổng quá uổng. Như vậy thì mình tu biết bao giờ mình niệm Phật mà tâm mình với Phật giao cảm với nhau, biết bao giờ và bao giờ, kính thưa các Phật tử, phải không? Mình niệm Phật trong tự lực và tha lực, thì ở cái yếu tố tự lực thì cái tự lực đầu tiên là chúng ta phải cố gắng là tự lực chúng ta trì giữ giới. Cái này là phải bắt buộc nha các Phật tử, phải bắt buộc. Các Phật tử muốn thành tựu được câu Nam Mô A Di Đà Phật, có được sự an lạc và mong cầu sau này sanh về cõi của Phật, mà mình nói một cái điều cho nó nhẹ nhàng là sanh về cái thế giới an lành đó, thì cái yếu tố đầu tiên là chúng ta phải có cái sự trì giữ giới. Đó là cái tự lực thứ nhất. Và cái điều tự lực thứ hai, cái yếu tố thứ hai mà mình phải nhớ luôn, là mình phải tin tưởng vào cái khả năng tu tập của mình. Mình tin tưởng là khả năng của mình, mình tu tập, mình niệm Phật như vậy từng ngày này, ngày kia, ngày nọ. Mình niệm Phật như vậy, ngày nào cũng có thời khóa mình niệm Phật. Thì mình tin tưởng vào khả năng của mình là một ngày nào đó mình sẽ niệm được nhất tâm bất loạn. Ở cái khả năng này, cái sự tự tin này á, là mỗi hành giả tu Phật chúng ta cũng phải có nữa. Nếu như mình không có cái sự tự tin này trong lòng chúng ta, để nó hằng ngày nó nung nấu, nó nung đúc, thì coi như là nhiều khi chúng ta tu, hôm nào khỏe khỏe, vui vui chúng ta tu nhiều, hôm nào buồn buồn, mệt mệt thì nghỉ tu luôn. Như vậy thì nó không có kết quả thật sự. Rồi cái sự mà phải nói là quá độ của Đức Phật A Di Đà, coi như nó làm sao? Coi như lúc bây giờ nó lãng phí rồi, vô bổ rồi. Trong khi Đức Phật A Di Đà thì lúc nào cũng sẵn lòng nghĩ tưởng tới chúng sanh để mà quá độ, để mà tiếp dẫn. Mà chúng ta là những người tu học Phật, đặc biệt là hành giả tu hành pháp môn Nam Mô A Di Đà Phật, chúng ta trì danh hiệu Đức Phật A Di Đà, mà ở trong lòng chúng ta có một cái sự phải là nghi ngờ hoặc là thiếu tự tin, thì sẽ khó mà thành tựu được. Ở bên ngoài cuộc sống làm ăn của quý nam nữ Phật tử cũng như thế. Nếu như quý nam nữ Phật tử muốn kinh doanh ngành nghề này, ngành nghề kia, ngành nghề nọ, mà các Phật tử thiếu tự tin, thì các Phật tử làm sao? Dám làm không? Tự tin, bây giờ mình thiếu tự tin thì dám làm không? Đúng rồi, trả lời lớn lớn lên vậy nghe cho nó hùng hồ. Nếu chúng ta thiếu tự tin thì sẽ không bao giờ thành tựu được. Cho nên bên ngoài cuộc sống làm ăn, mình phải có cái tự tin. Thì trong quá trình tu học Phật, chúng ta cái tự lực thứ hai, cái yếu tố thứ hai á, là chúng ta cũng tiếp tục như thế. Chúng ta có cái niềm tin, mình tin tưởng là khả năng của mình sẽ có một ngày mình niệm Phật được nhất tâm bất loạn, và mình giữ luôn cái trạng thái nhất tâm bất loạn đó kéo dài. Đó là yếu tố tự lực thứ hai. Và cái yếu tố tự lực thứ ba là chúng ta phải tự lực. Như nãy thầy nói á, mình tự lực mỗi một ngày, như vậy là mình nên nhớ là mình niệm Phật không cho quên. Mình luôn luôn để cái tâm này nhớ Phật niệm Phật không cho quên. Ở chỗ này quý nam nữ Phật tử chúng ta làm được không? Làm được không nè? Chà hay khó quá. Khó thì lắc đầu nhiều kìa. Được không mấy cô? Được không? Kệ nó không được mình cũng nói được lý đi có sao đâu. Phải không? Không được mình cứ nói được lý đi. Đâu có ai bắt bớ gì đâu sợ. Đó, thì bây giờ nhiều khi là không được. Nhưng mà khoảng chừng là 3 tháng sau, 6 tháng sau hoặc là 5 năm sau, 10 năm sau mình niệm được thì sao? Hôm nay mình gieo có nhân lành thì mình hứa được. Từ cái được này nó làm cái kim chỉ nam, nó làm cái bàn đạp thúc đẩy tâm hồn mình cố gắng làm cho được. Còn hôm nay quý nam nữ Phật tử trả lời không được, thì cái không được này nó ăn sâu trong cái suy nghĩ các Phật tử, và các Phật tử không có ý chí phấn đấu. Đúng không? Cho nên cứ trả lời được hết cho thầy đi, rồi chờ mai khi bốc nọ tính sao. À, còn trước mắt là chúng ta cứ được tế bến luôn. Thì xin kính thưa quý nam nữ Phật tử cũng như thế. Thầy xin nói lại, hàng ngày chúng ta phải nên nhớ rằng cái tự lực ở yếu tố thứ ba là làm gì làm. Quý nam nữ Phật tử phải nhớ niệm Phật mỗi ngày, đừng để cho tâm chúng ta nó quên câu A Di Đà Phật. Đừng để cho nó quên. Trừ khi nào tập trung làm công việc thì chúng ta tập trung làm công việc thôi. Còn ngoài những công việc mình làm ra, những thời giờ mình rảnh là quý nam nữ Phật tử nên nhớ cố gắng niệm Phật. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mình gieo câu niệm Phật, mình niệm ở trong tâm hồn của mình để làm chi các Phật tử? Để làm chi? Bây giờ quý nam nữ Phật tử đi chùa, các Phật tử niệm Phật để làm gì? Trả lời cho thầy nghe coi. Niệm Phật để được an lạc, không suy nghĩ một cái điều chuyện gì hết. Một cái câu trả lời nghe phải nói là nó an lạc thiệt. còn ai trả lời khác nữa không? Các Phật tử đi chùa niệm Phật để làm chi? Hả? Cầu giáng sanh. Niệm Phật để cầu giáng sanh. Một cái câu trả lời cũng nghe nó cũng rất là hay luôn. Còn ai suy nghĩ khác nữa không? Niệm Phật để nhớ Phật. Câu này hay nè, hay nè. Niệm Phật để nhớ Phật. Con niệm Phật để lòng nhớ mãi hình bóng người cứu khổ chúng sanh, để theo Ngài trên bước đường lành, chúng con khổ nguyền sinh cứu khổ. Hay. Cô trả lời hay đó. Vỗ tay lên các Phật tử ơi. Mình niệm Phật để nhớ Phật, hay nói đúng hơn á, mình niệm Phật để tâm của mình lúc nào cũng phải là có Phật ở trong này. Mình niệm Phật để trong cuộc sống hàng ngày này, mỗi cử chỉ hành động mình nói mình làm đều có từ cái chất Phật ở trong đó. Cái này là cái thực tế nhất. Còn mình nói niệm Phật để cầu giáng sanh, chuyện này chuyện của tương lai. Chuyện này chuyện của tương lai. Nhưng mà cái chuyện trước mắt, mình niệm Phật để chi? Câu niệm Phật mình gieo vào trong lòng, mình mới niệm nó khác, kính thưa các Phật tử. Mình mới niệm nó khác nha. Nhưng khi mà các Phật tử có một cái niềm tin rồi, có một cái sự hăng hái, có cái sự phấn đấu, có sự phải nói là nhất tâm, và xem như mình là một vị phải nói là đệ tử của A Di Đà, và mình mong mỗi một ngày nào đó mình được gặp, mình về lại với cha mình. Cái sự mà mong muốn, cái sự mong cầu, cái sự khao khát để một lần gặp cha mình á, mình suy nghĩ lên như thế á, thì kính thưa quý nam nữ Phật tử, lúc bấy giờ mình mới có được một cái sự công phu tu hành, có sự bứt phá. Còn nếu như mình chỉ là niệm Phật để mong sau này lâm chung nhắm mắt để cầu giáng sanh, được, cái ý tưởng đó thì được chứ không phải không được. Nhưng mà nhiều khi như vậy thì nó uổng trong quá trình tu tập hiện tại của mình quá. Tại nó thuộc về cái tương lai, mà hiện tại bây giờ chúng ta đang niệm Phật. Thì dĩ nhiên mỗi hành giả tu niệm Phật là ai cũng cầu giáng sanh. Cái chuyện này chuyện tất nhiên. Thầy niệm Phật thầy cũng cầu giáng sanh, chứ không lẽ thầy cầu gì đó. Nhưng mà mình nên nhớ, trong lúc mình còn sống, còn khỏe, còn trẻ, thì mình phải tu tập như thế nào, mình niệm Phật như thế nào để mà Phật hóa nhân gian. Để cho những người xung quanh mình thấy cái sự niệm Phật của mình. Mà khi câu câu hồng danh niệm Phật nó ăn sâu trong tâm thức, anh ăn sâu trong bộ não của mình rồi. Mà khi một ngày như vậy mình cố gắng mình niệm không quên, niệm không quên, niệm từ ngày này qua tháng kia qua năm nọ, lúc bấy giờ cái câu niệm A Di Đà Phật nó thuần thục trong lòng chúng ta. Khi mà nó đã thuần thục rồi thì lời nói mình nói chuyện ra nó khác. Khi lúc bây giờ lời nói ra nó khác, nhiều khi chúng ta niệm Phật chúng ta an lạc trong câu niệm Phật, chúng ta nhiều khi là chúng ta lười nói chuyện luôn đó. Nhiều khi có công có chuyện thì nói, chứ nếu như không phải là chuyện có công có chuyện, nhiều khi là mình, nhiều khi mình cũng không thèm nói làm gì. Tại vì sao? Tại vì các Phật tử lúc đó đang tận hưởng được cái sự an lạc, cái hương vị mà quý nam nữ Phật tử tháng ngày qua khổ công tu niệm Phật. Cho nên á, mỗi một ngày như vậy mà quý nam nữ Phật tử tự mình sắp xếp á, thời khóa như thế nào thì tùy theo cái điều kiện khả năng cuộc sống sinh hoạt của quý nam nữ Phật tử, trên tinh thần tu học Phật là không bắt buộc điều gì hết. Các Phật tử phải nhớ nghe, chúng ta tu học Phật là Đức Phật là không bắt buộc bất cứ gì hết. Trên tinh thần tu là tự giác, và cái phước báo của tự giác nó muôn ngàn lần, nó vô cùng tận. Tại khi mỗi khi mà chúng ta tự giác lên thì cái sao? Cái phiền não chúng ta nó có không? Không có phiền não. Trên tinh thần mình làm việc bất cứ chuyện gì tự giác là không vào phiền não. Chúng ta tự giác là chúng ta tu với cái tâm hoan hỷ. Cho nên ở yếu tố đầu tiên để mình muốn niệm Phật được thành tựu, tâm ta và tâm Phật giao cảm với nhau phải nói là từng phút từng giây. Thì quý nam nữ Phật tử phải niệm Phật, chúng ta phải có được cái sự tự lực, tự lực giữ giới. Các Phật tử nhớ nha, nhờ giữ giới nó sanh ra cái phước báo của định và trí tuệ thượng thừa từ cái chỗ giữ giới này. Và nhờ cái chỗ giữ giới này giúp chúng ta, tâm chúng ta mới thật sự là vắng lặng, không có một cái ác khởi lên, mà nó luôn luôn tồn tại cái thiện ở trong đó. Cái thiện nó giúp cho mình niệm Phật, mà niệm Phật rất là an nhàn, tự tại, không sợ hãi. Tại vì chúng ta có làm gì có lỗi đâu mà sợ hãi. Đối với xã hội chúng ta cũng không làm những chuyện gì phi pháp, cho nên chúng ta niệm Phật không có gì phải sợ hãi. Mà đối với người đệ tử Phật, chúng ta là người thuần thành, chúng ta đang thực hành lời Phật dạy, thì tại sao chúng ta niệm Phật không an được? Cho nên chúng ta tự lực giữ giới, chúng ta tự lực tin tưởng vào khả năng của chúng ta. Chúng ta niệm Phật, chúng ta niệm Phật cứ như thế là chúng ta tin tưởng là trong tương lai mình sẽ có ngày nhất tâm bất loạn. Và hàng ngày luôn luôn phải nói là giữ cho câu hồng danh Phật hiệu lúc nào cũng ở trong tâm thức, không quên. Dù biết rằng là cuộc sống nhân sinh của mình là đi đứng nằm ngồi, làm chuyện này chuyện kia chuyện nọ, rồi giao tiếp người này người kia người nọ, có những lúc chúng ta quên, có những lúc quên, chứ không phải là không, ta không quên, phải có quên. Chứ nếu như mình nói mình niệm Phật không quên, cái này là nói dối, đúng không các Phật tử? Này, cái này là mình nói dối. Sẽ có những lúc mình quên, nhưng khi nào mình quên mà mình nhớ là mình phải niệm liền, lại liền. Trong lúc chúng ta quên thì dĩ nhiên do công việc làm ăn, do suy nghĩ tư tưởng nó chao đảo, nhiều nhiều thứ trong cuộc sống này làm cho mình phải suy nghĩ tới. Nhưng những lúc nhớ là quý nam nữ Phật tử phải kịp thời chụp lại liền, chánh niệm lại liền, niệm lại liền. Đó, mình đem câu niệm Phật vào trong lòng của mình, mình cứ xào tới xào lui, niệm tới niệm lui. Các Phật tử nên nhớ, chúng ta nghề nghiệp chúng ta làm càng ngày càng giỏi, càng có kỹ xảo, càng có nghệ thuật, từ nghề nghiệp bằng chân tay, từ nghề nghiệp trong kinh doanh, càng ngày chúng ta giỏi là lý do làm sao ta giỏi? Có phải là chúng ta có kinh nghiệm không? Đúng không? Chúng ta có kinh nghiệm thì chúng ta niệm Phật cũng như thế. Chúng ta sử dụng cái câu niệm Nam Mô A Di Đà Phật như thế nào mà chúng ta lừa qua lừa lại, lừa tới lừa lui. Niệm nhanh cũng hay mà niệm chậm cũng hay, không để cho quên, gọi là nhuần nhuyễn trong câu niệm Phật đó. Mà chúng ta làm được như vậy á, thì xin kính thưa quý nam nữ Phật tử, cái giá trị tu học Phật của chúng ta nó có kết quả rất là tốt. Còn nếu như mình chỉ là lơi là tu cho có thôi, Thì xin kính thưa quý nam nữ Phật tử, nếu mà tu mang cái ý nghĩa tu cho có và chỉ là tu theo cái trình độ là trung bình thôi, và tu theo xu hướng là gieo duyên thôi, thì như vậy thì cũng được, cũng tốt, cũng có phước báo. Nhưng cái sự mà cầu nguyện thành tựu của chúng ta nó khó thành tựu được. Và giữa ta với Phật nhiều khi là nó chỉ có một cái sự là đang gieo duyên với nhau thôi, chứ thật sự mà tương cảm rốt ráo cái này chắc hơi khó. Hơi khó. Mà ở độ tuổi quý nam nữ Phật tử ở trên thầy nhìn xuống nè, thầy thấy là mấy bác, mấy bà lớn tuổi có nè, rồi mấy cô ở trung niên tuổi có nè, mấy em nhỏ phải nói là hàng ba hàng hai cũng có nè. Thì tùy theo độ tuổi mà mình niệm Phật, tùy theo độ tuổi mà mình tu học Phật. Chẳng hạn như giờ mình lớn tuổi rồi thì á, các bác với các bà không còn gì để mất. Ở độ tuổi này không còn gì để mất, không còn gì để lo lắng suy nghĩ. Cứ mỗi một ngày như vậy, ráng buổi sáng thức dậy niệm Phật chừng 2 tiếng đồng hồ. Đó, buổi trưa niệm Phật 2 tiếng, buổi chiều niệm Phật 2 tiếng, buổi tối niệm Phật 2 tiếng, một ngày được 8 tiếng. Là bảo đảm quý nam nữ Phật tử. Khi mà chúng ta phải nói là lâm chung nhắm mắt là bảo đảm sanh về cõi lành. Chắc chắn một điều như thế. Cõi Phật thì không dám nói, nhưng mà cõi lành này sẽ có. Phải không các Phật tử? Cõi Phật thì không dám nói, nhưng mà cõi lành sẽ có. Còn ở độ tuổi trung niên của mấy cô, mấy anh còn làm việc, còn chạy tới chạy lui xuôi ngược, thì chúng ta rảnh giây phút nào chúng ta niệm Phật giây phút đấy. Và trong cái sự buôn bán hành nghề, chúng ta nên nhớ những cái nghề nghiệp công ăn việc làm nào mà phi pháp chúng ta đừng nhúng tay vào. Những nghề nghiệp buôn bán nào mà làm tổn hại tới cộng đồng quê hương xã hội chúng ta đừng nhúng tay vào, là chúng ta đang niệm Phật. Đừng có bàn tay của chúng ta vào. Chúng ta buôn bán nhiều khi đồng lời nó không bao nhiêu, nhưng mà cái tội cái nghiệp đó chúng ta lãnh không biết bao giờ mới hết. Chúng ta tham có chút xíu tiền bạc thôi, mà cái quả chúng ta lãnh lại thì xin kính thưa quý nam nữ Phật tử, không biết là bao đời bao kiếp mới trả hết. Nói cho nên á, ở độ tuổi của các Phật tử trung niên chúng ta còn làm việc, thì chúng ta rảnh giây phút nào thì chúng ta niệm Phật giây phút ấy. Còn khi nào chúng ta làm việc thì chúng ta cứ tập trung chúng ta làm việc, không ép. Cái giá trị mà mình đang bận miệu mà mình biết nghĩ tới Phật, trong khi mình biết là thời gian nó ít ỏi mà mình biết tận dụng, thì cái giây phút đó, cái câu niệm Phật đó nó quý báu vô cùng. Cái câu niệm Phật này quý báu cũng giống như là người nghèo biết cúng dường vậy đó. Gia đình người ta giàu, người ta có bạc 9, 10 tỷ, 20 tỷ, 30 tỷ, cho nên người ta vào chùa người ta cúng dường 100 triệu, 200 triệu bình thường. Còn thí dụ mình là những người nghèo, tài sản quý giá dành dụm của mình chỉ có phải là 9, 10 triệu, được năm trời dành dụm được nhiêu. Từ cái chỗ là cái số lượng mình chỉ 9, 10 triệu mình dành tích trữ được trong một năm, cho nên cái sự cúng dường mình giữ lắm là chừng 500 ngàn trở lại. Mà 500 ngàn nó cúng vô chứ thật sự nó rất là chắc đó. Nó rất là chắc. Tại vì sao nó chắc? Tại vì sao nó chắc các Phật tử? Tại vì đồng tiền đó là đồng tiền của cái mồ hôi nước mắt mình làm, mình tích trữ, mình dành dụm trong cái cuộc sống của những người khổ. Cho nên cái phước báo nó là phải nó là không thể nào mà mình nói hết được, không thể nào mình nhìn thấy được mà mình diễn tả cho nó hết được. Thì cũng giống như là những người bận biểu làm việc vậy đó, mà chúng ta rảnh giờ nào mà chúng ta biết niệm Phật tranh thủ, thì câu niệm Phật đó nó rất là quan trọng, nó rất là quý. Nó quý giống như thầy vừa so sánh đó, nó quý giống như là người nghèo biết cúng dường Tam Bảo vậy đó. Cho nên á, ở trong một cái hoàn cảnh nào quý nam nữ Phật tử cũng có cơ hội niệm Phật được. Chính vì thế quý nam nữ Phật tử nên nhớ, mình niệm Phật một câu như vậy thì phước sanh vô lượng. Nên nhớ nha. Chúng ta niệm Phật được một câu thì phước báo chúng ta phải nói là trong hiện tại này và tương lai là không thể nào mà chúng ta nhìn thấy được cái phước báo vô hình. không thể nào nhìn thấy được cái phước báo vô hình. Cho nên trên tinh thần tự lực niệm Phật là quý nam nữ Phật tử phải nhớ ba yếu tố, phải có trì giữ giới, tin tưởng vào khả năng của mình, và hằng ngày niệm Phật nên nhớ, không để tâm mình nó quên. Đó. Trên tinh thần của yếu tố tự lực niệm Phật là chúng ta nhớ ba yếu tố nhỏ này. Còn bây giờ chúng ta qua tiếp là tha lực niệm Phật. Tha lực là cái đâu? Cái bên ngoài. Tự lực là cái bên trong của chúng ta. Tha lực là cái bên ngoài. Chẳng hạn như mỗi một ngày như vậy, từ sáng tới chiều, chúng ta phải có một ít nhất là một thời kinh. Chúng ta phải có tụng kinh. Chúng ta phải có là tán thán khen ngợi Phật. Chúng ta phải có sự là bố thí cúng dường. Chúng ta phải có sự lại Phật. Đây là cái tha lực bên ngoài. Cái tha lực này nó trợ duyên cho cái tự lực chúng ta. Hay nói á, cái tha lực này mình nói vậy này, mình nói đây là cũng như là cái pháp tu trợ duyên. Pháp tu trợ duyên cho cái pháp tu chánh hạnh chúng ta. Mình gọi là trợ hạnh đây. Trợ hạnh hoặc là trợ nghiệp. Nó giúp hỗ trợ cho cái pháp tu chánh hạnh, chánh nghiệp của chúng ta. Chứ từ sáng tới chiều quý nam nữ Phật tử mà chúng ta ngồi niệm Phật không, chừng nào chúng ta phải nói là buông bỏ hết tất cả những chuyện làm ăn xã hội, chúng ta mới có khả năng này. Còn ai cũng phải là bận bịu chuyện gia đình, con cái, công việc làm ăn, thì từ sáng tới chiều kia mình ngồi niệm Phật, làm được hay không các Phật tử? Làm được hay không? Được luôn hả? Cảm ơn cô. Đó là được luôn. Thì bây giờ quý nam nữ Phật tử từ sáng tới chiều các Phật tử có tụng kinh không? Có tụng được thời kinh này không? Có yếu quá ta. Có nghe yếu quá. Có không? Trả lời mạnh lên. Chiều nào cũng đi tụng kinh phải không? Một ngày được mấy thời? Có một thời chùa Linh Quang thôi. Ở nhà làm gì? Tôi bi. Vậy là được có hai thời thôi hả? Dùm ít như vậy. Chết rồi, cái này các Phật tử cũng phải chúng ta phải tinh tấn hơn nữa nha. Chúng ta phải tinh tấn hơn nữa. Ít nhất một ngày là quý nam nữ Phật tử là phải tệ về tệ cũng phải là tụng ít nhất phải là 4 phẩm kinh Pháp Hoa. Ủa thầy này nó thiệt chứ phải nó giỡn các tử cười. Ít nhất một ngày như vậy là phải 4 phẩm kinh Pháp Hoa, một ngày từ sáng tới chiều mà. Thì một ngày 4 phẩm. Một ngày 4 phẩm thôi chứ phải tụng một ngày 28 phẩm đâu mà la làng. Phải không? Một ngày 4 phẩm, ít nhất một ngày quý nam nữ Phật tử phải có 4 phẩm kinh Pháp Hoa. Mình tụng kinh như vậy để làm chi? Tụng kinh như vậy để trong lời kinh đó chúng ta hiểu thêm những lời Phật dạy. Mình tụng qua một lần, thứ nhất mình hiểu theo kiểu tụng một lần. Mà mình tụng đúng 10 lần mình sẽ có cái hiểu khác. Mình tụng đúng 100 lần chúng ta sẽ hiểu khác. Và mình tụng bộ kinh đó trong vòng 5 năm sẽ hiểu khác. Khi chúng ta tụng 10 năm hiểu khác. Và mỗi cái hiểu của ta là có một cái độ sâu chín mùi của sự tu tập đó. Và cái hiểu chúng ta lúc này là cái hiểu của cao siêu rồi. Cái hiểu có nội công thâm hậu rồi. Chứ không phải là cái hiểu của sơ cơ mới biết đi chùa. Lúc bây giờ chúng ta có cái hiểu của sự thâm hậu rồi. Đã cho nên quý nam nữ Phật tử chúng ta nên nhớ cái hiểu của chúng ta lúc bây giờ nó rất là thâm hậu. Cho nên hàng ngày chúng ta phải có cái sự tụng kinh. Tụng kinh để bòn thêm phước báo, để trợ duyên cho pháp môn tu chánh hạnh niệm Phật của chúng ta. Phải có tụng kinh. Kinh Pháp Hoa, kinh Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ. Đó là những bộ kinh phải nói là nó rất là quen thuộc đối với quý nam nữ Phật tử ở Tịnh Độ Tông của chúng ta. Chính vì thế mỗi ngày các Phật tử nhớ tụng kinh. Thì như vậy thì mỗi cái lời kinh nó giúp cho các Phật tử lúc bây giờ nó sẽ hiểu biết rất nhiều. Các Phật tử nên nhớ cho đó. Một lời kinh Phật khi mình tụng qua là có chư thiện thần người ta gia hộ các Phật tử rất nhiều. Các Phật tử nên nhớ nghe, Phật Pháp Tăng, đúng không? Phật Pháp Tăng, Phật thì giờ Niết Bàn mất tiêu rồi, không thấy đâu hết trơn á. Nhưng mà giờ Pháp thấy không? Đây có Pháp không? Đây thấy Tăng không à? Đó, có mỗi cái quyển kinh, trong cái quyển kinh đó là sao ghi chép những lời Phật dạy. Cái quyển kinh nó quý không biết ông thầy chùa này nữa nè. Các Phật tử nên nhớ chỗ đó đó, Phật Pháp Tăng, phải không? Chứ đâu người nào nói là Phật Tăng Pháp, đúng không? Đó, Phật Pháp Tăng, cho nên là mỗi lời kinh Phật dạy chúng ta bị thiếu phước ở chỗ nào các Phật tử biết không? Chúng ta bị thiếu phước ở chỗ là chúng ta phải nói là hơi khinh thường kinh, hơi khi dễ kinh. Tại chúng ta thấy nó là một cái quyển sách đơn giản thôi, trong đó mình thấy đơn giản quá, cho nên nhiều khi mình bị tổn phước ở chỗ là chúng ta hay khinh thường. Chứ thật sự cái quyển kinh đó phải nói là chất chứa những lời phải nói là vàng ngọc của Đức Phật dạy trong đó. Chúng ta tu tập, chúng ta hiểu biết cũng từ những ngôn từ trong cái quyển kinh này. Chứ nếu như không có những cái từ ngữ trong kinh điển này, chúng ta lấy gì chúng ta học? Cho nên kinh điển đối với chúng ta, giá trị phước báo của nó là lớn. Chính vì thế quý nam nữ Phật tử nên nhớ, mình niệm Phật A Di Đà nhiều chừng nào, khi gặp pháp bảo thì cung kính nhiều chừng ấy. Chứ không phải là chỉ niệm Phật là biết Phật, biết Tăng thôi, còn kinh thì không cần biết tới. Vô tình bị tổn phước chỗ này không hay. Vô tình bị tổn phước không hay. Cho nên hàng ngày phải có sự là tha lực niệm Phật, là hàng ngày chúng ta phải có tụng kinh, phải có tán thán khen ngợi Phật. Tán thán khen ngợi Phật là quý nam nữ Phật tử cứ dùng hết cái thanh âm của mình đi, dùng hết cái giọng điệu của mình đi, mình tán thán đại từ đại bi mẫn chúng sanh, hoặc là pháp vương vô thượng tôn đó, hoặc là những câu dung nhan Phật tốt lạ thường, đó là những cái câu tán thán Phật, khen ngợi Phật. Quý nam nữ Phật tử có thích mình có một cái giọng tụng kinh hay, cái giọng nói trong trẻo âm thanh tốt không? Muốn không? Muốn thì gieo duyên này, muốn thì gieo cái nhân này. Tán thán Phật Đà, tán thán những người biết tu hành, tán thán những người sống đời sống đạo đức. Cứ ngân nga tán thán Phật mỗi ngày đi. Nhiều khi mình sợ là cái giọng mình dở quá, mà mình ngân nga giữa mọi người đông quá mình mắc cỡ, thì mình vô phòng mình ấy, mình tự mình ngân nga trong đó. Đó, vô phòng ngủ của mình á, mình cứ ngân nga trong đó thì ai nghe? Đâu ai nghe đâu, phải không các Phật tử? Đó, mình ở nhà mình có bàn thờ riêng đó, mình cứ lên mình tán thán A Di Đà Phật thân kim sắc tướng hảo quang minh vô đằng luân. Cứ như thế là cứ ngân nga. Quý nam nữ Phật tử cứ là bỗng trầm như sóng gợn vậy đó ha. À, chúng ta gieo cái nhân này, một phần giúp cho cái thanh âm của chúng ta, cái phước của âm thanh trong đời này, chúng ta gieo cái nhân này, nó giúp cho những cái đời sau mình, nếu như kiếp này tu không thành Phật mà còn sanh lại cõi này, thì cũng giúp cho thanh âm của mình nó được tốt, trong trẻo, giọng nói không có ồ ề, không có khó nghe. Cho nên nhớ chỗ này nó ca sĩ đó, nó. Đó, cho nên cô nói nếu mà muốn làm luyện ca sĩ đó là muốn có tán thán Phật Đà, nó là như vậy đó. Rồi đó, mình đã có cái sự phải nói là tụng kinh rồi nè, tán thán rồi nè, lại Phật. Mỗi hành giả tu học Phật, dù bất cứ pháp môn nào, nhưng mỗi ngày như vậy cũng phải có sự lại Phật. Và các phương pháp lại Phật, cái ý nghĩa lại Phật, cái phước báo của sự lại Phật, là thầy nhớ hình như là những cái đĩa mà thầy giảng gần đây á, là thầy đều có nhắc nhở tới. Trên bước đường tu á, thầy không có sợ mà ngồi trên này thầy giảng vấn đề này, thầy nói rồi thầy lặp lại, thầy nói nữa. Không phải. Mục đích của mình là sao? Mục đích của các vị giảng sư là truyền đạt Phật Pháp để quý nam nữ Phật tử có cơ hội tu tập. Nhiều khi thầy giảng ra có những cái đĩa nói về cái phương pháp tu Phật lại Phật. Nhưng mà có người á lên đó nghe, còn có người không nghe. Bây giờ làm sao? Cho nên nếu mà có duyên thầy đều nhắc đi nhắc lại cái phước báo của sự lại Phật. Một ngày như vậy mà quý nam nữ Phật tử mà lại ít nhất mà 50 lại, rồi từ từ 100 lại, thì chúng ta thật sự là mau thành tựu được phước báo và cũng mau tiêu trừ được tội nghiệp. Các Phật tử nên nhớ là chỗ đó, đó. Lại Phật là một cái phương pháp tu phải nói là mau tiêu nghiệp nhất trong tất cả các pháp môn. Mau tiêu nghiệp nhất. Cho nên không phải là có chuyện đơn giản. Mình đã có nhân duyên tu được, có nhân duyên gặp Phật Pháp và có nhân duyên nghe giảng Pháp, thì quý nam nữ Phật tử nên tích lũy những cái điều này. Hồi nãy thầy nhớ là cái cô Phật tử này, cô Tắc Bạch. Cô Tắc Bạch mà có đọc cho thầy nghe được 6 chữ, thầy nghe nó hay vô cùng. Đạo tràng của chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, hôm nay thỉnh thầy lên phải nói là giảng Pháp. Chúng con nhờ nghe Pháp mới hiểu Pháp, mới hành được Pháp. Nghe chỗ đó rất là hay. Chúng con phải nói là cung thỉnh thầy lên giảng Pháp. Nhờ thầy giảng Pháp chúng nghe, nghe Pháp, chúng con hiểu Pháp cho con mới hành Pháp được. Nghe 6 chữ đó thôi. Nghe Pháp, hiểu Pháp, hành Pháp. Những Phật tử mà cung thỉnh thầy lên giảng, thầy chưa nghe nói được cái điều này. Mà hôm nay nghe cô này nói được cái 6 chữ này, nghe tự nhiên hồi nãy là lúc thỉnh là đã hoan hỷ rồi. Cho nên cái phước báo của người cung thỉnh nó cũng phải nói là khó nói lắm. Cho nên cái lời nói mình khi mình nói ra mà người ta nghe người ta vui á, là phước báo vô cùng, kính thưa quý nam nữ Phật tử. Phước báo vô cùng. Mà chỉ có chúng ta có một cái chất tu á, chúng ta mới thực hành được yếu tố đó. Còn nếu chúng ta thiếu cái chất tu á, thì khó thực hành được cái yếu tố đó. Và cái yếu tố tha lực thứ tư nữa đó, là hàng ngày á, là quý nam nữ Phật tử hàng ngày, mà nói hàng ngày đây, nhưng mà thí dụ như một tuần, một tháng cũng được, chúng ta phải thực hành được cái pháp là bố thí cúng dường. À, bố thí không được thì chúng ta cúng dường. Và cúng dường ở đây các Phật tử nên hiểu cho nó tích cực vô ở chỗ này. Chúng ta không phải là của tiền đâu mà cúng dường hoài. Chúng ta hiểu cái từ cúng dường, hiểu cho nó sâu rộng ra. Hằng ngày quý nam nữ Phật tử có ăn cơm không? Có ăn cơm. Có ăn phở không? Có không? Hay giờ nói thiệt đi, trong đây có ăn phở không? Không bỏ. Có uống nước không? Thì giờ trước khi ăn, trước khi uống, mình dâng cúng dường được không? Cái chỗ này là phước báo vô lượng nè. Cái chỗ này là phước báo vô lượng nè. Mà nhiều khi chúng ta cứ suy nghĩ nè, chúng ta là cứ là cúng dường, là chúng ta cứ là cúng dường là vật chất thôi mới có phước. Còn những cái điều đơn giản hàng ngày chúng ta dở con cái là chúng ta không biết cúng dường. Trước khi mình ăn cơm, bây giờ mình không cúng dường thì chén cơm cũng lọt vô bụng mình. Mình không cúng dường thì cái ly nước nó cũng lọt vô bụng mình. Nhưng bây giờ mình khôn khéo, trước khi ăn cơm, con thành tâm dâng bát cơm là cúng dường cho 10 phương chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng, Nam Mô Phổ Cúng Dường Bồ Tát. Rồi trước khi mình uống nước cũng như thế. Rồi trước khi con uống ly nước này, con thành tâm cúng dường 10 phương chư Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền Tăng, Nam Mô Phổ Cúng Dường Bồ Tát. Còn thí dụ như là quên cái câu là Phổ Cúng Dường thì mình cứ khấn nguyện bình thường thôi. Rồi trước khi con ăn cơm, trước khi con uống nước, con xin thành tâm cúng dường lên 10 phương chư Phật, chư Bồ Tát, Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi cứ như thế mà ăn uống thoải mái luôn. Ăn uống mà có phước, đúng không? Vậy mà không biết, chúng ta không nhớ làm. Ủa không các Phật tử? Cho nên hàng ngày phải tha lực chỗ này. À, chúng ta phải phương tiện, trong phương tiện chúng ta yếu, chúng ta nhỏ bé, chúng ta là những người phải là phước mỏng nghiệp dày. Cho nên trong quá trình tu Phật chúng ta cũng phải dựa vào cái thế. À, cái thế. À, tại sao mà mình khi mình ngồi nghe Pháp, mình tụng kinh niệm Phật, hoặc là các vị giảng sư khi giảng Pháp xong rồi, thì cái bài hồi hướng là phải hồi hướng khắp tất cả chúng sanh đều thành Phật hết. Để làm chi vậy? Mình hồi hướng khắp tất cả mọi người đều thành Phật hết, thì cái phước báo mình nó mới nhiều, và tâm từ bi của mình đối với chúng sanh nó mới rộng lớn. Còn thí dụ như mình cứ bo bo để biết mình ơn mình thôi, thì cái tâm đó là tâm gì? tâm tham lam bỏng sẻn. Mà tâm tham lam bỏng sẻn có phải là tâm Phật không? Trời ơi, ôm cái tâm mà tham lam bỏng sẻn mà niệm Đức Phật A Di Đà, biết bao giờ gặp ổng đây? Biết bao giờ gặp ổng đây? Cho nên quý nam nữ Phật tử chúng ta nên nhớ, hôm nay là ngày vía Đức Phật A Di Đà. Tại chùa Linh Quang của chúng ta có tổ chức một cái lễ, phải nói là tưởng nhớ, cũng như là tổ chức cái lễ khánh đản nhớ về cái vị cha lành luôn luôn có hạnh nguyện là hướng về chúng sanh cõi ta bà này và những hành giả tu Phật của chúng ta, hay nói thẳng ra là những hành giả chuyên tu pháp môn niệm Phật như chúng ta. Thì hôm nay là cái ngày sinh nhật của cha mình. Ngày sinh nhật của cha mình. Thì mình nên nhớ là mỗi một cái ngày sinh nhật của cha mình hàng năm trôi qua, thì năm nay chúng ta tu tập như thế nào, nỗ lực tu tập như thế nào, phát nguyện thế nào, để năm tới khi mà tới cái ngày sinh nhật của cha mình nữa, thì mình cảm thấy là năm nay con tu hành tinh tấn hơn năm ngoái, con xin đem phước báo cúng dường đó, con xin đem phước báo tu hành đó cúng dường lên cha, và hồi hướng phước báo này khắp tất cả chúng sanh đều trọn thành Phật đạo, đều được sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc của cha. Mình hồi hướng như vậy thôi, kính thưa quý nam nữ Phật tử, phước báo vô cùng tận. Cho nên cái bài giảng hôm nay là niệm Phật trong tự lực và tha lực. Chúng ta là mỗi hành giả tu pháp môn tịnh độ hàng ngày đều có niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Thì quý nam nữ Phật tử nên nhớ rằng không phải mà tự nhiên hôm nay chúng ta có đầy đủ nhân duyên, chúng ta được ngồi chúng ta niệm Phật. Quá khứ mình cũng đã từng gieo nhân duyên lành với Tam Bảo, với Đức Phật A Di Đà, cho nên hôm nay tiếp tục gặp lại và tiếp tục tu học tiếp, và để cho tâm chúng ta thật sự có một cái giao cảm tuyệt vời với Đức Phật A Di Đà, thì quý nam nữ phải nên nhớ tinh tấn tu hành niệm Phật trong tự lực và tha lực. Thầy có nói rồi, tự lực là chúng ta nên nhớ là trì giới, tin tưởng vào khả năng của mình, và mỗi ngày niệm Phật là phải nói là nhớ không để không quên, nhớ niệm Phật không quên. Đó là yếu tố của tự lực. Và yếu tố của tha lực, chúng ta có cúng dường, chúng ta có tụng kinh, chúng ta có lạy Phật, chúng ta có tán thán. Thì khi mà chúng ta cái phước báo niệm Phật trong tự lực đó, nó giúp cho tâm hồn chúng ta an lạc, thanh tịnh, vắng lặng, không có bị bất an. Còn yếu tố tha lực giúp cho chúng ta càng ngày phải nói là tăng trưởng cái trí tuệ, tăng trưởng cái phước báo. Cho nên người tu Phật không thể nào thiếu được cái tự lực và tha lực này. Hai cái này lúc nào nó cũng song song với nhau, và đồng thời nó giúp cho cái tâm hồn của mình, cũng như là nó giúp cho cái pháp môn tu chánh hạnh của mình, là mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật đó, càng ngày nó có được cái sự phước báo nhiều hơn, và cái thắng duyên nhiều hơn, cái suôn sẻ nhiều hơn, và cái nghịch duyên, cái chướng duyên đó ít lại. Thì kính thưa quý nam nữ Phật tử, thì trước cái phước báo của cái sự niệm Phật là như thế, mỗi hành giả chúng ta tu niệm Phật hôm nay và ngày sau, nếu từ bây giây phút này mà quý nam nữ Phật tử niệm Phật, cố gắng niệm không quên, và lỡ có quên đi nữa thì mình cũng cố gắng mình niệm để mình gieo duyên. Thì kính thưa quý nam nữ Phật tử, muốn đi có một đường này, dạ con sao là sao? Nhất tâm niệm Phật khó gì thoát ra. Hả? Khó ngày thoát ra hả? Muốn đi có một đường này, nhất tâm niệm Phật khó gì thoát ra. Thì ở câu này nó rất hay. Khi mà niệm Phật thì trong cuộc sống mình có những cái khó khăn gì nó cũng thoát ra hết. Cái câu này nó rất hay. Kính thưa quý nam nữ Phật tử. Cho nên nhờ cái phước báo niệm Phật, khi mà chúng ta niệm Phật chưa có phước báo thì nhiều khi chúng ta thấy nó chưa có cái gì gọi là hay hay, chưa có gì gọi là nhiệm màu, chưa có gì là an lạc trong quá trình tu Phật. Nhưng nếu như chúng ta niệm từ 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng và cứ như thế mình gieo duyên mình niệm hoài, thì khi mà cái phước báo nó định hình được rồi, nó nảy nở được rồi, nó đâm chồi nảy lộc được rồi, thì lúc đó chúng ta mới thấy thật sự là phước báo trong câu niệm Phật. Chính vì cái phước báo, cái lợi ích của nó thù thắng như thế, cho nên trong ngày khánh đản hôm nay, thầy kính mong cũng như là cầu chúc cho toàn thể quý nam nữ Phật tử ai cũng niệm Phật tinh tấn, và trong đời hiện tại này ai tu hành cũng được thành Phật, tương lai được sanh về cõi Phật. Và bài giảng của thầy xin được phép dừng lại ở đây. Nam mô A Di Đà Phật. Quý nam nữ Phật tử chúng ta ngồi tại chỗ chắp tay trang nghiêm, chúng ta hồi hướng luôn. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh Phật đạo.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.